Chương 6 Chính trị và tôn giáo.
Đức tin là một yếu tố quan trọng nhất trong những yếu tố cấu thành xã hội tính của con người. Nhờ xã hội tính mà các quốc gia hay các liên bang thực hiện được sự đoàn kết để thống nhất ý chí và tạo nên thế trung hòa giữa các khối trên thế giới. Không ai không công nhận tính chất trọng yếu của tôn giáo trong hiện tình chính trị, cũng như trong lịch sử chính trị, và dù có sự phân định rõ rệt giữa giáo quyền và chính quyền, người ta cũng thấy vai trò quan trọng của hàm số tôn giáo trong bài toán chính trị. Auguste Comte, khi chủ trương thuyết ba thời kỳ, nói rằng thời đại của chúng ta là thời đại của khoa học thực nghiệm và mọi xây dựng đều phải thực hiện trên khoa học thực nghiệm. Theo ông, thời kỳ trước thế kỷ thứ 16 là thời kỳ tôn giáo. Từ thế kỷ thứ 16 đến đầu thế kỷ thứ 19 là thời kỳ của triết học. Từ thế kỷ thứ 19 trở về là thời kỳ của khoa học. Sự phân định ranh giới của ba thời kỳ đó không được đích xác và không cho ta thấy rõ vai trò của tôn giáo và của triết học trong hiện đại. Thực ra, ba thứ tôn giáo, triết học và khoa học đều có nguồn gốc riêng và lịch trình diễn biến riêng, và cả ba đều là những biểu hiện cụ thể cho tư tưởng nhân loại. Vào thời cổ đại, tuy không khí tôn giáo bao trùm mọi sinh hoạt, nhưng tư tưởng tôn giáo vẫn còn non nớt và ta không thể không công nhận sự hiện diện của một ít suy luận triết học tuy cũng rất ấu trĩ. Khoa học lúc này cũng đã được khởi đầu trong những hình thái đơn giản nhất. Điều này có thể nhận thức qua ý hướng tìm kiếm và sáng tạo những khí cụ và vật dụng cần cho sinh hoạt hàng ngày, lợi dụng sức nước để giã gạo, phát sinh ra lửa để nấu nướng, vân vân. Đó là những thành tích ban đầu của khoa học. Không có thời kỳ ấu trĩ thô dụng thì làm gì có thời kỳ trưởng thành tinh xảo. Từ thế kỷ thứ 19 đến nay, khoa học tiến triển một cách vô cùng nhanh chóng và chịu ảnh hưởng ấy, triết học cũng có tiến bộ rất nhiều. Triết học Tây phương cận đại từ độ ấy đã bắt đầu được kiến thiết trên những khám phá khoa học, nên đã lìa bỏ được rất nhiều giả thuyết và huyền đàm vu vơ thiếu căn cứ. Một mặt, triết học xông vào lĩnh vực tôn giáo để chỉ rõ những gì chỉ là thần thoại và huyễn tượng. Một mặt khác, phóng những chân trời mới cho khoa học hướng tới. Cả ba dòng, tôn giáo, triết học và khoa học, vì thế đều được thúc đẩy tiến bộ. Nhận thức về tôn giáo, dù muốn công nhận hay không, cũng đã biến đổi một cách đáng kể. Triết học và khoa học không phụ thuộc vào thần học như ở thời Trung Cổ nữa, mà đã tách riêng ra một cách hoàn toàn độc lập và trở về chỉnh lý cho nhận thức tôn giáo. Những tư tưởng gia quá khích đã cho rằng thời đại mới chỉ cần đến khoa học. Đây là một điều nhầm lẫn, bởi vì giữa khoa học và triết học có những liên hệ mật thiết, nhất là những liên hệ có tính cách khai thông và gợi ý về phần triết học. Về phần tôn giáo, lịch sử đã chứng tỏ rằng tôn giáo là nền tảng, là yếu tố quan trọng của đoàn kết xã hội. Tín ngưỡng tính cũng là xã hội tính của con người. Nói rằng thời đại khoa học không cần đến tôn giáo, hoặc nói rằng phải hủy bỏ tôn giáo, tức là không nhận thức được sự thật ấy. Tức là tin tưởng quá ở giá trị của thuyết tam thời kỳ của nhà triết học Pháp. Cứ nhìn vào thực trạng thế giới ngày nay thì biết, tôn giáo đang đóng vai trò tạo nên xã hội tính của các khối. Đại khái khối Âu Châu có Công giáo, khối Cận Đông có Hồi giáo, khối Trung Đông có Ấn giáo. Và rốt cuộc ta thấy xã hội không thể không có những hệ thống tín ngưỡng được xem như yếu tố tạo thành xã hội tính. Yếu tố tôn giáo trong thế thăng bằng của chính trị là một cái gì không thể phủ nhận được. Nhưng có hai câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi thứ nhất liên hệ đến sự phân biệt ranh giới giữa tôn giáo và chính trị. Câu hỏi thứ hai liên hệ đến bản chất của tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo trong sinh hoạt xã hội và trong những xung đột chủ nghĩa. Ta hãy đặt câu hỏi thứ nhất, nếu tôn giáo là chất liệu của xã hội tính và nếu chính trị là quyền bính sử dụng xã hội tính ấy để thực hiện những điều mơ ước, thì đâu là ranh giới và quyền hạn giữa giáo quyền và chính quyền? Giáo quyền và chính quyền có phải là hai thứ quyền hạn hoàn toàn không lệ thuộc gì nhau không? Theo chúng tôi tưởng, mọi sự giản lược hóa vấn đề đều không đem đến cho ta một cái nhìn xác thực. Mọi hiện tượng trong xã hội đều có liên hệ với nhau một cách rất mật thiết và không bao giờ có những ranh giới tuyệt đối giữa hiện tượng này với hiện tượng kia, đúng như nguyên lý vô ngã đã cho ta thấy. Vì vậy, trong khi xét vấn đề, chúng ta phải cố gắng tránh lề lối cắt xén bằng trí óc ta cái thực tại phiền tạp kia ra thành nhiều miếng nhỏ rời rạc. Đối tượng của tôn giáo là con người, mà đối tượng của chính trị cũng là con người, và dù con người tinh thần hay con người vật chất cũng là con người, cũng là những khía cạnh liên hệ nhau của con người. Như thế, làm sao tôn giáo và chính trị không có những tương quan cho được? Điều ta có thể nói là trong khi chính trị dùng những quyền hành quân sự thì tôn giáo dùng những quyền hành tinh thần và tình cảm. Trong khi chính trị dùng những phương tiện luật pháp thì tôn giáo dùng những phương tiện đạo đức. Một bên là pháp trị và một bên là đức trị. Nếu có sự áp dụng đức trị thêm vào trong mặt pháp trị, tức là có sự sử dụng tinh thần tôn giáo đạo đức trong phạm vi chính trị. Trong phạm vi tôn giáo, nhất là những tôn giáo mà giáo quyền quyết định mọi sự áp dụng pháp trị, và như thế, phương pháp của chính trị được áp dụng ít nhiều trong phạm vi tôn giáo. Đáng lý ra, theo ước muốn của con người, tôn giáo chỉ được thuần túy dựng trên đức trị. Ta cũng nên hiểu tôn giáo như những lực lượng văn hóa mà trung tâm là một ý thức hệ. Tôn giáo cũng như chính trị nhắm đến đối tượng con người và đến sự thực hiện thế giới lý tưởng của con người, hoặc ngay trên trái đất này, hoặc ở một thiên đường ngoài trái đất. Nhưng dù trên trái đất này hay ở một thiên đường ngoài trái đất thì cũng vẫn là những con người này, những con người mà ta gặp gỡ và cùng chung sống hôm nay. Cũng những con người ấy chịu ảnh hưởng, chịu sự hướng dẫn, chịu sự chi phối và chịu những mệnh lệnh của tôn giáo và của chính trị, dù là do chính con người tạo ra, và như thế phải có mâu thuẫn, bởi vì có hơn một đường lối, hơn một mệnh lệnh. Từ xưa đến nay đã có những chống bán và những hợp tác giữa các nhà văn hóa. Ta tạm gói chữ tôn giáo trong chữ văn hóa và các nhà chính trị. Các nhà chính trị luôn luôn đi tìm những nhà văn hóa để lợi dụng. Xin nói trắng, với lại chữ lợi dụng không có nghĩa gì xấu. Bởi vì chính trị nào cũng phải có quần chúng, mà tư trào văn hóa nào lôi kéo được quần chúng thì có thể bảo đảm cho sự đứng vững của một thể chế chính trị. Ta hãy lấy một ít ví dụ ở xã hội nông nghiệp Trung Hoa ngày xưa. Một nền văn hóa chủ trương đề cao chữ Trung, cố nhiên được các ông vua ưa thích. Chữ Trung đã mang ý nghĩa trung với một ông vua, trung với một triều đại, một dòng họ, và lệnh vua phải được triệt để tuân theo, dù đó là lệnh ban cho mình cái chết. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Giáo lý trung quân khi đã được nhiều người theo và sùng kính như một nguyên lý tôn giáo, đó là công trình của nhà văn hóa cũng như nhà tôn giáo, có thể bồi đắp và giữ gìn một cách rất hữu hiệu cho sự tồn tại của một ông vua, một chính quyền. Thường thường, một ông vua vì muốn tỏ cho người sĩ phu biết là mình phục thiện, mới miễn cưỡng bằng lòng nguyên tắc dân di quý, xã tắc thứ chi, quân di khinh. Kỳ thực rất muốn người ta xem mình như là cha mẹ. Không những thế, còn bằng lòng tự nhận mình là con trời nữa, như sự sắp xếp của nhà văn hóa và tôn giáo. Thờ vua trở thành một tôn giáo bởi vì vua không những là nhà chính trị mà còn là thiên tử, là người thuận thiên hành đạo. Và giáo quyền hợp lực với quân quyền, cả hai bên đều có lợi. Một bên là chính quyền được vững chãi, một bên là giáo quyền và giáo lý được nâng đỡ, tôn giáo phát triển ảnh hưởng và có thế lực trong quần chúng. Nếu nhà chính trị đi tìm nhà văn hóa, thì nhà văn hóa cũng đi tìm nhà chính trị. Tuy nhiên, ta phải ghi nhận điều này. Thường thường, nhà chính trị vì tin tưởng quá nhiều ở khả năng quyền bính pháp trị nên có thể tìm đến với bất cứ một tư trào văn hóa nào tạo được xã hội tính mạnh nhất trong xã hội mình. Trong khi đó, nhà văn hóa, ở đây tôi nói nhà văn hóa chân chính, thường chỉ nhìn vào khả năng thực hiện đường lối văn hóa mình nơi nhà chính trị để mà chọn mặt gửi vàng. Lý do là các nhà văn hóa biết rằng nếu có nhà chính trị giỏi chịu đi theo họ thì họ sẽ có thêm một phương tiện sắc bén nữa để thực hiện nền văn hóa ấy, ngoài những phương tiện văn hóa của chính họ. Những nhà văn mà cứ xu phụ vào bất cứ một chính quyền nào thì đều là những nhà văn hóa nô dịch, không có lý tưởng. Những nhà văn hóa có lý tưởng thì luôn luôn hướng đến một tương lai đẹp hơn hiện tại và có ý dùng lực lượng văn hóa của họ để buộc nhà chính trị thực hiện ước muốn chân chính và tiến bộ của lý tưởng kia. Văn hóa nào cũng muốn là văn hóa dân tộc, tôn giáo nào cũng muốn là quốc giáo. Quốc giáo không phải như một chức vị mà là một hiện thực để mà thực hiện lý tưởng. Trong xã hội ta, ít ai chịu đựng được ý niệm một quốc giáo, nhưng mà sự thật của tâm trạng các nhà tôn giáo thì chưa chắc. Cố nhiên là nhà chính trị sợ nhà văn hóa, trong trường hợp nhà văn hóa không ủng hộ cho mình, và còn muốn cho mình làm những điều mà nếu mình làm thì mình phải đổ. Như trong trường hợp nhà chính trị độc tài là phương tiện để đứng vững lâu thêm. Và vì vậy, có hiện tượng đàn áp những tư trào văn hóa nào có cơ hội kéo được đa số quần chúng theo và đang là một sự đe dọa cho sự tồn tại của chính quyền. Chỉ có những nhà văn hóa nô dịch mới được đảm bảo trong một chính thể độc tài, còn những nhà văn hóa chống đối bao giờ cũng bị đe dọa. Khi một tư trào văn hóa lớn mạnh, nhà chính trị sẽ không dám đe dọa nữa và bắt buộc phải vuốt ve hoặc xoa dịu hoặc nâng chiều. Sự nâng chiều đứng đắn nhất là thực hiện sốt sắng những lý tưởng văn hóa kia, dù sự thực hiện đó đòi hỏi can đảm, nhượng bộ và hy sinh. Trong trường hợp một tư trào văn hóa nào đó mà được hướng dẫn bởi những động cơ quyền thế và danh lợi, và nếu tư trào đó lớn mạnh thì đó là một điều đại bất hạnh cho xã hội. Chính quyền sẽ phải xu phụ theo đó. Nếu muốn đứng vững, và xu phụ theo tức là phụng sự cho bóng tối và cho đau khổ của xã hội. Nhà văn hóa mà đi lầm đường thì còn tàn hại hơn nhà chính trị nhiều. Trong khi nhà chính trị đi tìm hậu thuẫn quần chúng nơi nhà văn hóa, thì nhà văn hóa ngoài công việc phát huy hướng dẫn và thực hiện bằng những phương tiện của mình, cũng để mắt tới những nhà chính trị mà họ nhắm có khả năng thực hiện văn hóa của họ. Việc đi chu du của Khổng Tử qua các nước chẳng hạn là để tìm những chính quyền có thiện chí và khả năng thực hiện đường lối văn hóa Khổng Tử. Ít có ông vua nào chịu vì văn hóa đó chưa phải là một thực thể mà mới là một dự án. nếu Đức Khổng Tử trước tiên chịu khó mở trường dạy học, chịu khó phổ biến đường lối, làm cho ý thức hệ mình trở thành xã hội tính của một xứ sở, thì không cần chu du tìm kiếm, cũng sẽ có nhà chính trị tìm đến. Nhưng nhà làm văn hóa không hẳn là để cho nhà chính trị tìm đến. Làm văn hóa là cố thể hiện một ý thức hệ trong sự sống của con người bằng những phương tiện sẵn có trong phạm vi văn hóa, và chừng đó cũng đã là đáng kể lắm rồi. Khi văn hóa đã trở thành sự soi sáng cho ước vọng và ý chí của quần chúng thì tự khắc bằng cách này hay cách khác nó được thực hiện. Chất liệu văn hóa của một lực lượng xã hội bao giờ cũng có ảnh hưởng trên sinh hoạt mọi mặt của xã hội ấy. Nhà chính trị bao giờ cũng cần đến nhà văn hóa, và do đó không thể nào có sự phân biệt rõ rệt về phương diện nội dung. Chính trị muốn văn hóa phục vụ mình và văn hóa cũng muốn chính trị phục vụ mình. Đó là một sự thật lịch sử. Tôn giáo dưới con mắt của nhà xã hội học nằm gọn trong phạm vi văn hóa, và vì vậy cũng nằm trong sự thật đó. Nhà thần học có thể không đồng ý về điểm này. Nếu có ranh giới giữa văn hóa và chính trị thì ranh giới đó chính là sự phân biệt những khí cụ, những phương tiện. Nhà chính trị có những khí cụ và phương tiện khác nhà văn hóa, sự lạm dụng khí cụ của nhau khiến cho hai bên dính vào nhau và văn hóa sẽ mất đặc tính văn hóa. Rõ ràng nhất là trong trường hợp tôn giáo. Tôn giáo xen vào chính trị có nghĩa là tôn giáo muốn dùng đến những phương tiện chính trị hoặc để thực hiện lý tưởng của mình, hoặc để phát triển uy quyền và thế lực của mình trong xã hội. Có thể tôn giáo quan niệm rằng điều đó là điều tự nhiên, nhưng cũng có những tôn giáo khác không thể chấp nhận như vậy. Ví dụ, trong trường hợp Đạo Phật có thể nhận sự bảo trợ của chính quyền trong trường hợp nhà chính trị thấy lý tưởng Đạo Phật thích hợp với đường lối của họ, như trường hợp vua Asoka ở Ấn và các vua triều Lý Việt Nam. Nhưng Đạo Phật không bao giờ muốn nắm lấy quyền bính hoặc có ý thao túng chính quyền. Tuy thế, có những tôn giáo tự nhận quyền hành chỉ đạo tinh thần cho cả chính trị, và như thế, ngoài phương diện đức trị, những tôn giáo ấy qua trung gian của chính quyền dùng cả phương tiện pháp trị nữa. Người lãnh đạo tôn giáo trở thành vua của các ông vua, tổng thống của các ông tổng thống. Ở những xã hội chỉ có một tôn giáo đáng kể thì điều này có thể thực hiện, nhưng ở những xã hội có nhiều tôn giáo, điều này là một điều nguy hiểm. Tôn giáo đã đành phải có những đóng góp trong xã hội, đóng góp những gì rất quan trọng như là tạo nên xã hội tính chẳng hạn, nhưng chỉ có thể đóng góp với tính cách tôn giáo, nếu không tôn giáo sẽ không còn là tôn giáo nữa. Nói rằng hàm số tôn giáo rất quan trọng trong bài toán chính trị không có nghĩa là nói rằng tôn giáo có thể đóng vai trò chính trị. Nếu tôn giáo không còn là hàm số tôn giáo nữa mà lại là một thứ hàm số khác. Bây giờ ta hãy thử xét đến câu nói thứ hai, câu hỏi có liên hệ đến vấn đề bản chất và ảnh hưởng của tôn giáo trong mọi sinh hoạt xã hội, trong đó có sinh hoạt chính trị. Cố nhiên, ai cũng thấy rằng mọi sinh hoạt xã hội chịu ảnh hưởng ít nhiều của tôn giáo, nghĩa là chịu ảnh hưởng cái chất liệu đã tạo nên xã hội tính của con người trong xã hội đó. Tuy nhiên, không phải các tôn giáo đều có công như nhau. Xã hội chỉ có thể tiến bộ nếu nhận thức về tôn giáo có tiến bộ. Những nhận thức cố chấp về tôn giáo đã kềm hãm sự tiến bộ của nhân loại nhiều lắm. Lịch sử văn hóa cho ta thấy điều đó. Nhưng tiến bộ của xã hội, trong đó có tiến bộ khoa học, giúp cho sự tiến bộ về nhận thức tôn giáo, và ngược lại, những tiến bộ về nhận thức tôn giáo cũng làm điều kiện cho xã hội tiến bộ. Vậy nên, cố chấp vào những giáo điều đã trở thành ngây thơ trước sự tiến bộ của khoa học, tức là cản trở bước đi của khoa học, và cũng tức là quá tin ở sự lý giải của mình đối với nội dung của tôn giáo mình đang theo. Tuy nhiên, thái độ không cởi mở của người tín đồ không hẳn là kết quả của một lề lối nhận thức đã đóng khung người tín đồ ấy lại, mà còn là kết quả của cái bản chất tôn giáo mà giáo điều căn bản được xây dựng trên những nhận thức có tính cách thần thoại và không thể đứng vững hoài được trước sự tiến bộ của nhận thức khoa học. Đành rằng tín ngưỡng tính trong con người là một cái gì không thể tiêu diệt được, và đành rằng đức tin tôn giáo quả thực cần thiết cho sự kết hợp của các lực lượng xã hội, nhưng có những tôn giáo và có những thái độ nhận thức về tôn giáo có thể ngăn cản và làm chậm lại sự tiến hóa của tư tưởng khoa học xã hội và gây nên tâm trạng cuồng tín rất nguy hại cho nhân loại. Trong khi đó, có những tôn giáo có bản chất thích hợp với sự phát triển của tinh thần tự do dân chủ và khuyến khích mọi tiến bộ của nhân loại về phương diện sinh hoạt xã hội cũng như về phương diện tâm linh tình cảm. Tinh thần vô tư của nhà khoa học và tâm trạng thao thức đi tìm chân lý một cách khách quan của nhà triết học chứ không phải là nhà thần học cần phải được chiếu rọi vào tôn giáo để giúp cho nhận thức về tôn giáo được sáng tỏ và tiến bộ. Một khi con người có được nhận thức tỉnh táo về tôn giáo, đức tin nơi tôn giáo không cần và không nên là một đức tin say mê vô điều kiện, thì con người sẽ có những khám phá mới lạ về tôn giáo và tránh được cho nhau những va chạm không cần thiết. Những va chạm bao giờ cũng gây oán thù chết chóc và khổ đau cho nhân loại.
Chương 7. Đạo Phật, con đường thực nghiệm tâm linh.
Đạo Phật tuy được nhận thức là một tôn giáo, nhưng kỳ thực không giống phần lớn các tôn giáo khác của nhân loại. Đạo Phật có phần triết học và khoa học của mình, nhưng cũng không phải vì thế mà được xem là một triết học hay một khoa học. Để có thể đàm luận dễ dàng, thiết tưởng chúng ta nên tìm biết qua sự liên hệ giữa Phật giáo, triết học và khoa học. Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo đến trước triết học và khoa học và có liên hệ rất mật thiết với thần thoại. Thần thoại là kết quả của khuynh hướng giải thích và giải quyết của trí óc con người cổ về các hiện tượng trong vũ trụ. Tuy triết học và khoa học cũng nhắm đến mục đích giải thích sự vật để làm nền tảng cho hành động, triết học và khoa học vẫn không có được những liên hệ chặt chẽ với thần thoại như là tôn giáo. Triết học khi chưa tách rời ra khỏi thần học thì chưa xứng đáng được gọi là triết học, mà chỉ là một khí cụ của thần học. Thần học chỉ là để biện minh và thích nghi cho tôn giáo vào xã hội. Bản chất và khuynh hướng giải thích của tôn giáo về tự nhiên giới và nhân sự giới không xa với bản chất và khuynh hướng thần thoại là mấy. Những gì tôn giáo nói ra đều được xem như là chính thức dựa trên sự khai mở của thần linh, và vì vậy, căn bản của tôn giáo là đức tin. Triết học cũng muốn có một cái nhìn tổng quát như tôn giáo, nhưng muốn được vô tư hơn và duy lý hơn. Nhưng đến khoa học thì cái nhìn trở thành chi ly, tuy được dựng trên thực nghiệm chắc chắn, đứng giữa tôn giáo và khoa học và không xây dựng trên yếu tố tín ngưỡng. Triết học muốn luôn luôn nương vào thực nghiệm khoa học để tìm chân đứng cho vững chãi, trong khi vươn cánh tới những chân trời mà khoa học không hoặc chưa nhìn thấy được, những chân trời mà tôn giáo tự cho là đã biết rồi. Thế nên, triết học đóng vai trò trung gian, một mặt dựa trên các phát minh khoa học bài xích những ngây thơ sai lạc của một số các tôn giáo, nâng đỡ và khích lệ cho các tôn giáo nào mà chủ trương phù hợp sự thật, một mặt nêu ra và thuyết minh những điều khoa học không biết đến hoặc chưa biết đến. Những điều này tuy còn ở trong phạm vi lý tưởng nhưng có thể là đối tượng sau này của khoa học thực nghiệm. Và cũng vì mang sứ mạng khảo sát tín ngưỡng và hướng dẫn phát minh, triết học được xem như một động cơ xúc tiến cho sự gạn lọc của tôn giáo và sự tiến bộ của khoa học. Đạo Phật không phải là một tôn giáo theo nghĩa những chân lý thần khải không thể kiểm điểm mà chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin. Đạo Phật trước hết là những phương tiện chỉ dẫn thực nghiệm tâm linh để khám phá thực tại. Kinh sách có giá trị như những đồ biểu hướng dẫn và phương pháp thiền quán có giá trị như một con tàu để đưa hành giả tới bến bờ hiểu biết và để thực hiện sự hiểu biết ấy trong sự sống bản thân và sự sống xã hội. Chữ Buddha có nghĩa là hiểu biết. Do đó, có chữ Buddha, người hiểu biết, và sau này chữ Buddhism, con đường của sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây không phải là cái hiểu biết về sách và kinh điển, mà là bản thân của chính thực tại hiện rõ dưới khả năng trí tuệ bát nhã, prajna, chỉ có thể đạt đến do công phu tu tập thiền quán. Người Phật tử không khởi hành bằng một mớ vốn liếng kiến thức siêu hình không có nền tảng thực nghiệm, mà bằng những nhận thức được thực nghiệm bảo đảm. Người Phật tử không bắt đầu bằng một đức tin có tính cách may rủi, mà bằng một sự cân nhắc cẩn thận những nguyên lý và những phương pháp do Đạo Phật đề nghị. Đạo Phật mời con người thí nghiệm những phương pháp của nó. Điều này chứng tỏ Đạo Phật khác hẳn các tôn giáo mà trong đó ý niệm về theo thử được xem như là bất tín và phạm thượng. Theo nguyên tắc Đạo Phật, một cá nhân nào đó khi muốn bước vào con đường thực nghiệm phải khảo sát những nhận thức mà Đạo Phật xem như là căn bản. Rồi khi đã chấp nhận những nhận thức ấy thì kiểm điểm lại nguyên tắc thực hành rút ra từ những nhận thức kia. Khi đã kiểm nhận kỹ lưỡng rồi, cá nhân ấy mới nên bước vào con đường thực nghiệm với thái độ cương quyết nhưng hết sức tỉnh táo, khách quan. Nếu sự thực nghiệm không mang lại kết quả thì phải bắt đầu trở lại, và nếu quả thực phương thức đề nghị không thích hợp thì phải bỏ đi để chọn một phương thức khác. Tuy nhiên không phải người Phật tử nào cũng đi được con đường đó. Có những người vì căn cơ yếu đuối hơn nên phải chọn một trong những con đường thi thiết của Đạo Phật. Chữ thi thiết đây có nghĩa là những phương tiện thích hợp với căn tính của những người không đủ sức một mình một ngựa xông pha trên đường thực nghiệm. Và cũng vì vậy trong tám dạng 4.000 nẻo vào chân lý có những nẻo để dành cho đức tin. Giáo lý tịnh độ chẳng hạn là một giáo lý căn cứ trên đức tin và thích hợp với một số người không phải nhỏ, và số người nhờ cửa ngõ tịnh độ để bước lên ngưỡng cửa của thiền cũng không phải là không đáng kể. Tuy nhiên, vì Đạo Phật luôn luôn chú trọng thực nghiệm và lý trí, nên đức tin của người Phật tử không phải là một đức tin vô điều kiện. Theo sự tiến hóa của tâm linh, đối tượng của niềm tin càng ngày càng thay đổi, biến chuyển để đi đến sáng tỏ, và khi đối tượng của tin tưởng trở thành sáng tỏ thì chủ thể tin tưởng cũng trở nên vững chãi và sáng tỏ lắm rồi. Tin ở đây là một quá trình tiến bộ. Đạo Phật không phải là một nền triết học, bởi vì Đạo Phật không có ý định miêu tả và giải thích thực tại bằng những hệ thống tư tưởng dựa trên căn bản suy luận và khái niệm. Đạo Phật cho rằng, trên một căn bản như thế, công việc miêu tả và giải thích thực tại là một công việc không thể thực hiện được, chỉ có thể bằng thực nghiệm tâm linh. Diệt trừ cố chấp vô minh và phát triển trí tuệ bát nhã, thì con người mới trực nhận được chân lý của thực tại. Tuy nhiên, nhận định sự cần thiết của những đồ án hướng dẫn công cuộc thực hiện trí tuệ bát nhã, Đạo Phật thi thiết những giáo lý mới nhìn qua thì in tuồn như là những giải quyết có tính cách triết học, nhưng kỳ thực chỉ là những phương tiện hướng dẫn, những bản đồ, những ngón tay chỉ mặt trăng. Đạo Phật không phải là một khoa học, vì Đạo Phật không sử dụng cùng những khí cụ của khoa học để đi đến một cái nhìn có tính cách phân tích chi ly về sự vật. Nhưng trên con đường thực nghiệm tâm linh, Đạo Phật có tinh thần vô tư và tôn trọng thực nghiệm như khoa học. Khí cụ của Phật học là khả năng phản tỉnh, tham thiền, trực nhận thực tại. Nói tóm lại, Đạo Phật không phải là tôn giáo, không phải là triết học, không phải là khoa học. Nhưng trong Đạo Phật, ta có thể tìm thấy cả các yếu tố tôn giáo, triết học và khoa học. Ngoài các yếu tố đó, còn có những tính chất đặc biệt của Phật học không tìm thấy trong tôn giáo, triết học và khoa học. Nói đến thực nghiệm tâm linh là nói đến nền tảng căn bản của Đạo Phật, bởi vì Đạo Phật cho rằng thiếu sự tiếp xúc của con người và những nguyên lý mầu nhiệm của thực tại thì mọi hình thái của sự sống phải mang tính cách khổ đau và tàn tạ, dukkha. Thế cho nên, ở thời nào thiếu chứng ngộ, thiếu sự khám phá thì ở thời ấy, giáo pháp suy mạc và sự sống nghèo khổ, nơi những con người đạt đạo, sức sống tràn trề, rạc rào và thấm nhuần trong mọi sinh hoạt xã hội. Ở nơi người đạt đạo, tỏa chiếu nghệ thuật linh động của sự sống, nghệ thuật ấy soi sáng cho đường lối nhân sinh của địa phương và thời đại. Mọi sinh hoạt xã hội cần được xây dựng trên cái nhìn bao quát và khế hợp căn cơ của người đạt đạo. Cho nên, Đạo Phật không những chỉ là thực nghiệm tâm linh mà lại còn là sự thể hiện trên cuộc sống những nguyên lý linh động đạt tới do công trình khám phá thực tại của những thực nghiệm ấy. Những ai không có đủ điều kiện để làm nhà đạt đạo thì vẫn có diễm phúc được thừa hưởng những khám phá của nhà đạt đạo. Nhìn vào đời sống của người đạt đạo và ánh sáng chân lý tỏa rạng nơi cuộc đời ấy, mọi người biết rằng họ có thể đặt niềm tin nơi những khám phá kia và cùng nhau xây dựng nếp sinh hoạt của địa phương và thời đại họ theo sự hướng dẫn của ý thức đạo đức sống động ấy. Như thế, ta thấy có hai hạng người theo Đạo Phật. Hạng thứ nhất rất ít, gồm những người tự dấn thân vào con đường khám phá, và hạng thứ hai rất đông, thừa hưởng những khám phá ấy để xây dựng sự sống. Ta cũng nên nhớ rằng sự khám phá phải được liên tục thực hiện, bởi vì thực tại thì linh động và xã hội thì luôn luôn biến chuyển. Những khám phá cũ có khi không còn thích hợp với xã hội mới. Đức tin của con người nơi sự khám phá của những người đạt đạo, trong đó có Đức Phật, tuy cũng là đức tin nhưng quả thật không giống với đức tin có tính cách rủi may của rất nhiều tôn giáo khác. Nó được hình thành bởi nhận xét ít nhiều có tính cách thực nghiệm, và trong đó yếu tố lý trí đóng một vai trò quan trọng. Để hiểu rõ thêm về bản chất của đức tin trong Đạo Phật, ta nên đọc lại đoạn này trong kinh Kalama. Một hôm, các vị hoàng tử xứ Kalama đến bạch Phật: "Thưa Ngài, trong khi các vị đệ tử dòng họ Thích cho rằng giáo lý của Phật là đúng, vậy thì các nhà truyền giáo khác cũng cho rằng giáo lý của họ là đúng. Vậy chúng tôi biết nghe ai?" Phật trả lời: "Này các hoàng tử Kalama, đừng vội công nhận một điều gì, dù điều đó là điều người ta hay nói. Đừng vội công nhận một điều gì, dù điều ấy phù hợp với nội giáo. đừng vội công nhận một điều gì dù điều đó mình rất ưa thích. Đừng vội công nhận một điều gì dù điều đó phù hợp với chủ trương của mình. Đừng vội công nhận một điều gì dù điều ấy do một người có uy tín nói ra. Đừng vội công nhận một điều gì dù điều ấy được nhiều người đáng kính trọng tuyên bố. Này các hoàng tử Kalama, khi nào các ông nhận biết bằng lý trí rằng một cái gì đó là bất thiện, là đang bị chê trách, là bị kẻ thức giả phủ nhận, và nếu đem cái ấy ra mà công nhận và thực hành theo thì sẽ mua lấy đau khổ và tan nát, thì các ông hãy bác bỏ nó đi. Và khi nào các ông nhận biết bằng lý trí các ông rằng một cái gì đó là thiện, là không bị chê trách, là được kẻ thức giả tán thưởng, và nếu đem cái ấy mà công nhận và thực hành theo sẽ đạt tới sự an lạc và hạnh phúc, thì các ông hãy tin nó và đem nó ra thực hành.